vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng rất là vui trở lại cùng quý vị trong tạp chí thể thao hàng tuần vào mỗi tối thứ hai. Cái niềm vui được trở lại với quý vị để cập nhật những thông tin thể thao, nhưng phải nói thật lòng, nhiều sự kiện thể thao đã bị ảnh hưởng bởi coronavirus, cũng hơi buồn một chút. Đó là các sự kiện thể thao sẽ không còn được như mọi khi nữa. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ có những nội dung phù hợp để mà giữ được cái nhịp, cái tâm lý yêu thể thao, yêu hoạt động để mà bổ sung cho cái sức khỏe thật tốt trong cái giai đoạn này. Và như thường lệ không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng trong chương trình tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng đến bây giờ thì nào là các giải vô địch quốc gia này, bóng đá, rồi là các cái môn thể thao khác ở Âu Châu đều bị ngừng thi đấu. Rồi giải Ngoại hạng Anh cũng bị ảnh hưởng rồi, giải Ý, giải Đức, giải Tây Ban Nha vân vân. Nhưng mà có lẽ gần nhất mà người ta có thể thấy ngay đó là F1 tại thành phố Melbourne được chờ đợi rất lâu, chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thậm chí còn rất nhiều nỗ lực để cố gắng thực hiện được giải đấu này. Nhưng mà đến phút chót thì phải đình hoãn vì coronavirus. Anh nhận định như thế nào về tác động của COVID-19 khá là nặng nề đến bây giờ đối với thể thao tại Úc và quốc tế thưa anh?
Vâng, có thể nói cái đại dịch coronavirus đã làm ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống, trước hết là sức khỏe của rất là nhiều người, những người đang ở vùng dịch, rồi làm xáo trộn cuộc sống và tâm lý của người dân bình thường. Và sau đó thì chúng ảnh hưởng tới đại dịch này đã ảnh hưởng tới các hoạt động thể thao, và đây chính là những cái món ăn tinh thần cho người dân. Thế nhưng dù sao đi nữa, sức khỏe vẫn là yếu tố đầu tiên được đặt lên hàng đầu. Và theo tôi nghĩ cái quyết định mà hủy cái giải F1 tại Melbourne là một quyết định sáng suốt, bởi vì có rất là nhiều các cổ động viên, có rất là nhiều các bạn trẻ của các đội đua cảm thấy rất là phẫn nộ khi mà đến tận phút chót giải đấu mới được quyết định là không được tổ chức. Tôi biết rất là nhiều các bạn trẻ đã thể hiện được cái sự bực tức của mình. Thế nhưng dù sao đi nữa, có thể với những bạn trẻ có sức khỏe thì nếu như họ có bị nhiễm coronavirus thì họ cũng chỉ như là bị cúm bình thường mà thôi. Thế nhưng mà họ có thể đem và truyền cho tới những cộng đồng xung quanh, và đặc biệt là những người dễ bị ảnh hưởng nhất là những người lớn tuổi hoặc là những người có nền tảng bệnh tật. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ là cái quyết định mà hủy giải F1 ở Melbourne là hoàn toàn chính xác. Nhưng phải nói rằng là F1 ở Melbourne không chỉ là cái giải đấu bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì chúng ta cũng biết là ngay cả ở Việt Nam, tức là năm nay là năm đầu tiên mà giải F1 sẽ được tổ chức ở Việt Nam, và Hà Nội và đặc biệt là Việt Nam đã chuẩn bị trong suốt hơn một nửa năm qua để xây dựng đường đua tại Mỹ Đình, Hà Nội. Thế nhưng sức khỏe của con người vẫn là trên hết, và chính vì thế mà F1 đã quyết định tạm hoãn thi đấu tới tận tháng 5, tức là năm nay lịch thi đấu của F1 trong phần còn lại của mùa giải cũng chưa được xác định là sẽ diễn ra như thế nào. Có thể giải đua ở Việt Nam và những cái giải đua từ giờ đến tháng 5 cũng sẽ bị hủy. Đây là một điều đáng tiếc, thế nhưng dù sao đi nữa thì sức khỏe một lần nữa cũng vẫn được đặt lên hàng đầu. Cũng nhân chuyện chúng ta nói về các cái đội đua, thì cái đội đua danh tiếng là Ferrari, thì của hãng xe Ferrari, thì hãng xe Ferrari cũng đã đưa ra quyết định sẽ ngừng sản xuất các xe đua cho F1 cũng như là các xe đua mà bán cho thị trường, cho công chúng trong vòng 2 tuần. Và theo tôi nghĩ cái việc mà họ sẽ phải đình chỉ sản xuất sẽ còn lâu hơn nữa, bởi vì nhà máy của họ cũng ở rất là gần với tâm dịch, và theo tôi nghĩ cũng đảm bảo cho sức khỏe của nhân viên của mình.
Vâng, và trong lúc này thì có lẽ trước khi chúng ta đến với cái sức ảnh hưởng nhất định của coronavirus đối với các môn thể thao ở châu Âu, thì cũng phải nhắc tới là ngay cả tại giải A-League này, đến bây giờ thì tiểu bang Victoria rồi Canberra thì cũng đã đưa ra lệnh cấm toàn tiểu bang y tế khẩn cấp. Đối với A-League, rõ ràng các đội bóng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nếu mà đi qua đi lại thi đấu với nhau. Và thực sự ra chưa chờ đến cái lúc đó thì có vẻ như A-League cũng đã gặp những cái vấn đề về cái chuyện thi đấu ở tại giải này trong cái thời gian vừa rồi rồi thưa anh.
Vâng, có thể nói chúng ta đang ở một cái tình huống mà vô tiền khoáng hậu. chưa một cái đại dịch nào mà ảnh hưởng tới cộng đồng và đặc biệt là cộng đồng quốc tế lớn như vậy. Và chính vì thế mà bản thân các nhà lãnh đạo về làm chính sách và bản thân là ban tổ chức của các cái giải đấu thể thao, họ vẫn còn chưa có các cái kế hoạch hoạch định để cho những cái đại dịch như thế này. Chắc chắn trong thời gian tới thì khi mà họ biết được là chính sách của chính phủ rõ ràng hơn đối với đại dịch thì ban tổ chức của các cái giải đấu thể thao cũng sẽ có những cái chính sách phải phù hợp. Tới thời điểm hiện tại thì dường như chúng ta vẫn chưa có quyết định là cái giải A-League sẽ bị hủy khi mà giải đấu này còn 5 vòng đấu nữa, và chúng ta cũng chưa biết rằng là cái giải đấu một trong những giải đấu lớn nhất của Úc, thể thao lớn nhất của Úc đó là AFL có sẽ được diễn ra hay không, hay là sẽ bị tạm hoãn. Nhưng dù sao đi nữa, trước hết theo tôi nghĩ nếu như các đội bóng tiếp tục thi đấu, và rất là nhiều các đội bóng ở A-League cũng sẵn sàng, cũng nói rằng là họ sẵn sàng tiếp tục thi đấu, nhưng điều đáng nói ở đây rằng là trước hết là sức khỏe của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng, thứ hai là cổ động viên nữa. Các cầu thủ của chúng ta thi đấu là cho cổ động viên, thế nhưng tất cả những cái cuộc họp hoặc là tụ tập mà trên 500 người thì đều được chính phủ khuyến cáo là không nên được tổ chức. Nên chính vì thế nếu như khán giả không đến sân mà các đội bóng vẫn ra sân thi đấu thì chúng ta cũng không biết là để làm gì. Tất nhiên là khán giả có thể theo dõi qua TV, qua màn ảnh. Thế nhưng dù sao đi nữa, sức khỏe của cầu thủ cũng như sức khỏe của khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với những con số, kết quả của vòng đấu vừa rồi tại A-League, thưa anh.
Cái vòng đấu vừa qua có 5 trận đấu. Brisbane Roar giành chiến thắng 1-0 trước Central Coast Mariners. Cái cuộc đối đầu rất là được mong đợi giữa Sydney FC và Pukori thì diễn ra với một kết quả hòa là 0-0. Melbourne City cũng có một trận hòa với Western Sydney Wanderers. Wellington Phoenix thi đấu trên sân nhà và giành chiến thắng 3-0 trước Melbourne Victory. Và Adelaide United để thua trên sân nhà trước Newcastle Jets với tỷ số là 3-0. Sau vòng đấu này thì có thể nói là Sydney FC chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Thế nhưng mà Sydney FC bỏ xa đội đứng thứ hai là Melbourne City tới 10 điểm và Sydney FC thậm chí còn 2 trận đấu chưa đấu. Và có thể nói nhìn trên bảng xếp hạng lúc này thì đội bóng mà đã có sự tiến bộ vượt bậc nhất đó chính là Wellington Phoenix. Nhưng chúng ta đã biết rồi, trong 3-4 năm trở lại đây thì Wellington Phoenix luôn là đội đứng xếp bảng, và dường như đội bóng này tham gia giải A-League là chỉ để góp mặt mà thôi, chứ không có khả năng để cạnh tranh các thứ bậc ở hàng đầu. Thế nhưng năm nay thì hiện giờ trên bảng xếp hạng thì Wellington Phoenix sau một chuỗi trận thi đấu rất là ấn tượng với 11 trận thắng, 3 trận hòa và 6 trận thua, thì Wellington Phoenix đã vươn lên vị trí thứ 3, và đây có thể nói là một trong những vị trí cao nhất của Wellington Phoenix ở giải A-League trong thời gian trở lại đây. Và với trận thua trước Wellington Phoenix cuối tuần vừa rồi thì Melbourne Victory đã tụt xuống vị trí thứ 10, và đây có thể nói là một trong những cái trận thua mà dường như đánh dấu cái chu kỳ thành công của Melbourne Victory đã chấm dứt, và có lẽ Melbourne Victory sẽ phải làm công cuộc thay máu trong 2-3 năm tới. Thế nhưng mà điểm nhấn của vòng đấu vừa rồi đó chính là cái sự việc diễn ra với Melbourne Victory khi đội bóng này phải hành quân tới New Zealand để thi đấu với Wellington Phoenix. Hôm thứ 6 khi mà Melbourne Victory đáp chuyến bay đến New Zealand thì họ được chính phủ đảm bảo rằng là họ sẽ được trở về Úc an toàn và sẽ không bị cách ly. Thế nhưng mà khi mà Melbourne Victory vừa đá xong trận đấu với Wellington Phoenix vào chiều Chủ nhật, thì cùng lúc đó chính phủ Úc đã có áp luận lệnh tất cả các cái chuyến bay từ quốc tế đến Australia, tất cả các hành khách trên các chuyến bay sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày, và điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt rồi là tập luyện của các cầu thủ. Và ngay sau khi kết thúc trận đấu thì đội trưởng của Melbourne Victory là Ola Toivonen đã nói lên điều này. Anh cho biết rằng là chính phủ đã đảm bảo rằng các cầu thủ của Melbourne Victory sẽ trở về không làm sao. Thế nhưng mà sau khi cái lệnh được ban bố vào tối Chủ nhật thì anh cũng không biết là anh và các đồng đội trong thời gian tới sẽ sinh hoạt và sống như thế nào. Và bản thân huấn luyện viên Carlos Savachua của Melbourne Victory thì cũng rất là băn khoăn là không biết là cái lệnh tự cách ly 14 ngày đối với các vị khách trên các chuyến bay quốc tế đến Australia sẽ được áp dụng như thế nào. Và có thể nói là trong thời gian tới khi mà đại dịch sẽ tiếp tục phát triển ở Australia thì chính phủ sẽ có nhiều các cái biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn sự lây lan của đại dịch, và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới các hoạt động thể thao, và có lẽ giải A-League sẽ chỉ có thể thi đấu thêm 1-2 vòng đấu nữa mà thôi. Và đây là một điều đáng tiếc đối với các cổ động viên, nhưng một lần nữa chúng ta phải biết rằng là sức khỏe của các cổ động viên và các cầu thủ mới là ưu tiên số 1.
Vâng, có được sức khỏe cũng chính là mục tiêu của thể thao mà. Bây giờ nếu mà bệnh tật thì làm sao mà có thể giữ được sức khỏe để tiếp tục chơi thể thao và lại có được sức khỏe tốt hơn nữa được. Cuối cùng thì đối với cộng đồng được an toàn trong cái mùa dịch này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ đến lúc này ở nước Anh đó, thậm chí cũng đã có những cái tin tức liên quan đến y tế thì người ta cũng cho rằng là nước Anh sẵn sàng chấp nhận cái tỷ lệ người bị nhiễm, công dân Anh bị nhiễm rất là cao, thậm chí lên đến con số 80% để mà tăng cường cái khả năng miễn dịch cũng như là tăng cường cái khả năng đối phó với các dịch bệnh trong tương lai của họ. Nhưng mà thực sự ra nếu mà nhìn giải ngoại hạng Anh cho đến lúc này thì chúng ta cũng thấy rõ là nó ảnh hưởng quá nghiêm trọng rồi. Bên cạnh đó thì còn có các cái giải bóng đá ở châu Âu khác nữa.
Vâng, nếu như những cái nước mà là tâm dịch ở châu Âu như là Tây Ban Nha hay là Ý đã công bố cái giải vô địch quốc gia của họ sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn, rồi sau đó là các giải vô địch ở Pháp, ở Đức, thì Anh là và giải vô địch mà chậm trễ nhất trong việc quyết định có dừng thi đấu hay không. Điều này cũng như anh Ngọc nói là bởi chính phủ Anh có thể nói là họ đã có một cái quyết định rất là táo bạo, mà là họ sẽ như anh Ngọc nói, tức là dựa trên một cái chiến lược đó là phát triển hệ miễn dịch trong cộng đồng, tức là để cho nhiều người dân nhiễm và nội bộ trong dân số của nước Anh sẽ phát triển cái hệ thống miễn dịch tự nhiên. Thế nhưng mà điều này thì có thể nói là một quyết định rất là táo bạo, bởi vì bản thân là hiệp hội các bác sĩ liên quan đến các cái hệ miễn dịch của Anh thì có nói rằng là chúng ta chưa có nhiều bằng chứng khoa học và chưa hiểu rất nhiều về cái con coronavirus này, và không biết rằng là liệu khi mà đã nhiễm bệnh cúm coronavirus lần này thì cái hệ miễn dịch sẽ phát triển thế nào và nó tồn tại được bao nhiêu lâu. Như chúng ta biết là cái cúm mùa hàng năm thì chúng ta có tiêm phòng cúm, chúng ta bị cúm thì hệ miễn dịch của chúng ta chỉ phòng được 3 tháng và sau đó thì chúng ta lại mất hệ miễn dịch. Cái hệ miễn dịch lại không hoạt động so với cái mùa cúm năm sau và chúng ta có thể lại tiếp tục bị cúm, và rất có thể thì coronavirus cũng sẽ như thế, mà chúng ta sẽ không có được cái kháng thể tự nhiên trong lâu dài. Và chính điều này đã khiến cho bản thân các cầu thủ của giải ngoại hạng Anh rất là lo, bởi vì họ dường như có thể vẫn phải ra sân vào cuối tuần trước. Thế nhưng rất là may, tức là vào tối thứ sáu tuần trước thì Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định cho các cầu thủ Úc, và Wayne Rooney thì đã có một cái bài chia sẻ trên mạng cá nhân, anh nói rằng là anh cảm thấy rất là bực mình với cái quyết định của chính phủ khi mà sức khỏe của các cầu thủ không được đặt lên hàng đầu, bởi vì sức khỏe của các cầu thủ khi họ thi đấu họ nhiễm bệnh và họ về truyền cho những người trong gia đình của mình và ảnh hưởng tới sức khỏe của những người trong gia đình họ rồi những người cộng đồng xung quanh họ. Và đây là một trong những cái quyết định mà nếu như họ còn phải thi đấu là một trong những quyết định rất là thiếu trách nhiệm. Thế nhưng mà anh cuối cùng thì anh cũng đã cảm thấy rằng là khi mà Liên đoàn bóng đá Anh quyết định đình chỉ thi đấu giải ngoại hạng Anh và cũng như cái giải bóng đá khác thì điều này đã giúp cho các cầu thủ được giảm bớt phần nào. Và theo tôi nghĩ với quyết định của Liên đoàn bóng đá Anh hoàn toàn chính xác. Dù sao đi nữa đây cũng là những cái giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu, như là ở giải Tây Ban Nha, giải Ý, giải Anh, rồi thậm chí là sắp chúng ta cũng biết rằng là giải European Champions League rồi Europa League cũng đã bị đình chỉ thi đấu, thì đây là những cái món ăn tinh thần mà chúng ta sẽ không có thể có được trong vài tháng tới. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất đó là mỗi người dân nên có những cái suy nghĩ tích cực và chúng ta tiếp tục rèn luyện thể thao, có thể không phải là về đám đông, thế nhưng mà tiếp tục rèn luyện thể thao ở nhà, nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch. Điều này sẽ giúp cho đại dịch sớm qua đi và cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ có lẽ chúng ta đến với Olympic quốc tế, sự kiện Thế vận hội quốc tế mà rất là nhiều người đều mong chờ được theo dõi và rất nhiều quốc gia cũng mong muốn được tham gia trong cái dịp mà chờ đợi 4 năm mới có được một lần. Và đến lúc này thì rất nhiều câu hỏi đặt ra. Các giải đấu khác, F1 tại Melbourne đã tạm dừng này, một số giải thi đấu quốc tế khác cũng đã lùi thời gian lại. Trong khi đó thì có vẻ như Olympic tại Tokyo vẫn được chính phủ nước này ủng hộ, thưa anh.
Vâng, đây tới thời điểm này thì thủ tướng của Nhật Bản là Shinzo Abe có nói rằng là ông vẫn tiếp tục với dự định, nếu không có gì thay đổi, Olympic tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 7 năm nay. Và ông nói rằng là các vận động viên cứ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị như việc là Olympic sẽ diễn ra vào tháng 7. Theo tôi nghĩ đây cũng là một quyết định rất là táo bạo. Tất nhiên Nhật Bản trong cái công tác phòng chống dịch thì dường như họ đang làm tốt hơn so với rất nhiều các quốc gia khác ở châu Âu. Thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng là tất cả các rất là nhiều các cái quốc gia châu Âu đã tạm dừng hoãn tất cả các hoạt động thể thao, và thậm chí là giải Euro năm 2020 được tổ chức tại Ý, tại Đức, tại Nga và tại Anh là Đức và Italy thì đã xin hoãn tổ chức cái giải Euro năm 2020. Và chính vì vậy và rất có thể là giải Euro sẽ bị tạm hoãn và lùi lại tới một thời gian hợp lý hơn. Thế nên là nếu như Olympic mà tiếp tục diễn ra thì tôi cũng không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào, bởi vì các cái vận động viên ở châu Âu thì họ sẽ phải tiếp tục tập luyện. Thế nhưng mà nếu như họ tiếp tục tập luyện và đặc biệt là tập luyện trong cái môi trường mà giao tiếp với những vận động viên khác và tiếp tục di chuyển thì rất có thể họ sẽ gặp rất là nhiều rủi ro khi bị mắc bệnh và lại ảnh hưởng tới việc mà cái việc tham gia trước hết là sức khỏe của họ và sau đó là việc tham gia kỳ Olympic. Theo tôi nghĩ vào thời điểm đó, hiện tại khi mà đại dịch đang diễn biến rất là phức tạp và từng ngày rất là nhanh thì có thể trong một vài tháng nữa thì cũng Olympic năm 2020 sẽ được quyết định tạm hoãn. Chúng ta sẽ chờ xem, nhưng mà chúng ta sẽ hy vọng rằng là đại dịch sẽ sớm qua đi để các hoạt động thể thao lại tiếp tục được trở lại.
Vâng, và cũng liên quan ít nhiều tới thể thao thì đến lúc này có lẽ bình luận viên Việt Hoàng cũng đồng tình với tôi khi mà nếu như các trận đấu thể thao, ví dụ ở giải Ngoại hạng Anh hay là các giải bóng đá thế giới, các giải bóng đá hàng đầu thế giới chẳng hạn như Ý, như Đức đó hay là Tây Ban Nha mà bị hoãn hay là không thi đấu trong vòng một thời gian đó, thì rõ ràng nó ảnh hưởng tới doanh thu của các đội bóng, và ảnh hưởng doanh thu là con số phải lên đến hàng trăm triệu đô la đó, chưa kể các cái sự kiện thể thao khác, tiền quảng cáo, mất rất là nhiều các cái việc khác nữa. Đến lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, vào khoảng lúc 2 giờ trưa nay đó, chúng tôi cũng có nhận được cái tin tức là các nhà nghiên cứu ở Brisbane của nước Úc này khẳng định là họ đã tìm ra cái phương pháp để chữa cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 và cái phương pháp đó nằm trong tầm tay rồi. Nhưng bây giờ cái điều cần chính là donation, cái khoản tài chính để mà tăng tốc cái việc nghiên cứu và đưa ra cái sản phẩm để chữa trị. Đó, anh nghĩ như thế nào nếu như mà các ông trùm thể thao, những cái kênh thể thao lớn hoặc là những người đứng đầu các đội bóng lớn, tôi ví dụ như là ông chủ của Chelsea, Manchester United hay là hệ thống bóng đá của City chẳng hạn, mà mỗi người bỏ ra độ vài chục cho đến trăm triệu đô la cộng với các môn thể thao khác, thì tôi nghĩ là thừa tiền để mà có thể làm điều này chứ anh?
Vâng, theo tôi nghĩ vào thời điểm hiện tại rất là nhiều các phòng thí nghiệm không chỉ tại nước Úc mà trên toàn thế giới đang thi nhau để tìm ra các loại vaccine có thể ngăn ngừa cái dịch con virus corona, và chính vì thế mà tất cả các nghiên cứu này khi mà có cả hàng trăm nhóm nghiên cứu cùng đi về một hướng thì tất nhiên họ sẽ có họ sẽ cần có một các cái khoản vốn đầu tư vào để tiếp tục các cái công việc nghiên cứu của mình. Thế nhưng mà có rất là nhiều các nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới, và chính vì thế mà việc đầu tư cho nhóm nghiên cứu nào và nhóm nghiên cứu nào liệu sẽ thành công thì đây là một điều rất là khó. Nhưng theo tôi nghĩ cái việc này, trọng trách này sẽ thuộc vào chính phủ. Và thêm vào đó nữa, khi mà nghiên cứu ra được vaccine, như chúng ta biết, khi mà chúng ta nghe được các cái chuyên gia còn rất là nhiều, còn là một khoảng thời gian rất là dài, không chỉ là vài tháng mà thậm chí là đến cả năm, bởi vì khi mà tìm ra vaccine chúng ta còn phải thử trên động vật rồi sau đó mới thử trên người trước khi nhân ra đến diện rộng. Nhưng theo tôi nghĩ nếu như có sự đầu tư của các cái nhà hảo tâm đến từ các doanh nghiệp hoặc là các ông chủ đội bóng hoặc các cái ông chủ của các cái đội bóng hay là các cái tập đoàn thể thao lớn thì đây cũng là điều rất là tốt. Và tôi cũng hy vọng rằng là vaccine cho coronavirus cũng sẽ sớm được hoàn thành và sớm được đưa ra để chúng ta vượt qua cái đại dịch này để hướng đến một ngày mai nhanh hơn.
Vâng, và điều bây giờ mà cần thiết nhất là bình luận viên Việt Hoàng, tôi và anh cũng như tất cả mọi người cố gắng giữ làm sao cho mình, thứ nhất là rửa tay thường xuyên và giữ sức khỏe thật là tốt để luôn luôn cập nhật các thông tin đến với quý vị thính giả, đúng không ạ?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh không?
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình tối nay, và tạp chí thể thao khép lại ở đây.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio cùng anh Xuân Ngọc luôn mạnh khỏe, và chúng ta sẽ hy vọng rằng đại dịch coronavirus năm 2019 sẽ sớm qua.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.